Xin đọc câu hỏi. Con là một người tu sĩ Phật giáo, nhưng anh con có thành kiến với đạo Phật và theo đạo Thiên Chúa giáo. Mỗi lần con về nhà là thấy anh con bắt chó làm thịt ăn, con ngăn cản không được vì anh con bảo rằng là vật dưỡng nhân. Bạch Đại Đức có cách gì hóa giải cho anh con không phải sát sanh và giúp anh con trở về với Phật giáo? Kính mong Đại Đức giảng dạy dùm. A Di Đà Phật.
Ngày rằm tháng 4 2009 vừa qua đó, sau khi dự tại sân vận động của khu 7, thì lúc 8 giờ rưỡi chúng tôi có một buổi thuyết trình tại hội trường của Thông Tấn Xã Việt Nam. Và buổi thuyết trình đó còn có thêm hai diễn giả khác, một bác sĩ chuyên khoa về thực dưỡng và một nhà khoa học về vật lý hiện đại. Đề tài chúng ta được yêu cầu chia sẻ là ăn chay và dưỡng tâm. Bác sĩ thì được chia sẻ ăn chay dưỡng chất, và khoa học gia chia sẻ về ăn chay và dưỡng môi trường. Mỗi một bài thuyết trình là 30 phút, sau đó là phần giao lưu. Thì hôm đó là có khoảng 500 khán thính giả đến tham dự, xuất thân từ nhiều tôn giáo, nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Và cái buổi hội đàm đó đó là do Hội Dinh dưỡng Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ni sư Liên Tính là người nói kết và yêu cầu chúng tôi đến để thuyết trình. Tất cả các cư tọa đều ngạc nhiên ở chỗ đó, một cái tổ chức phi tôn giáo mà lại có rất nhiều các dữ liệu Phật học về vấn đề ăn chay, sâu sắc còn hơn các nhà sư của mình nữa. Họ lấy những cái thước phim mô tả về cái chết của các loài động vật đó, cái dãy dụa, cái nỗi đau, cái bất hạnh, cái phản ứng cơ bắp, và đã tạo ra rất nhiều cái chứng bệnh trên cơ thể của nó khi nó bị chết dãy dụa trong nỗi sân và nỗi đau. Và chúng ta ăn vào các loại thịt này là chúng ta đang chứa rất nhiều các độc tố, chính vì thế mà bị bệnh là một điều khó có thể tránh khỏi lắm. Chứng minh bằng khoa học chứ phải chứng minh bằng niềm tin tôn giáo. Điều thứ hai là phân tích nó dưới góc độ của ảnh hưởng môi trường. Nếu hành tinh trên 6 tỷ hiện nay đó, một ngày trong 365 ngày ăn chay trượt, chỉ một ngày thôi, thì ta đã góp phần làm giảm sự hâm nóng toàn cầu đó, đến cả mấy năm. Nhưng cái khác là cái lượng carbonic được phóng thải ra từ việc sát hại rất là lớn, và do vậy nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của hành tinh, tuổi thọ của sinh thái, tuổi thọ của các loài động vật và tuổi thọ của con người, và nó nhiều biến chứng khác nữa. Cho nên ăn chay đó là tốt, với điều kiện là ta biết được dưỡng chất của nó, ăn đúng bao nhiêu chất trong một ngày thì nó mới đủ, không bị rơi vào tình trạng là kiệt lực hay là suy thoái cơ thể hay là bị suy nhược thần kinh, vân vân. Thì ăn chay giống như các Phật tử khổ hạnh đó, rau muống với lại chao hoặc là tương, mà nếu bị yếu gan thì thế nào cũng bị ung thư gan mà chết. Thì ba kẻ thù độc hại của gan này sẽ giết chết chúng ta trước khi chúng ta chết do hết nghiệp. Do đó ta phải tư vấn ăn nhiều dưỡng chất khác nhau. Và đất nước Việt Nam là đất nước phong phú về ngũ cốc, rau quả củ. Bây giờ các hóa chất nó được tưới tẩm lên những thứ này rất là nhiều, ngoài sự cho phép. Do đó ta cũng phải hết sức cẩn trọng và có kiến thức y khoa để chúng ta tránh cái tình trạng độc tố ở trong các loại thực phẩm chay mà trước đây nó không có, bây giờ như là một mối đe dọa mới. Nên ăn chay ăn mặn bây giờ cũng đều nguy hiểm. Như ăn chay nó nguy hiểm một phần, ăn mặn nguy hiểm cả hai. Như vậy ăn chay vẫn tốt hơn. Học thuyết vật dưỡng nhân á là của các tôn giáo nhất thật, thì cho rằng là Thượng Đế thương yêu con người cho nên mới sanh ra các loài động vật để giúp cho con người có được chén cơm ngon với khẩu vị. Vấn đề ở chỗ là ta thiếu sự nối kết về cái sự sống an vui các chủng loài động vật ở cái thế giới của nó, và cái loại thực phẩm đã được bào chế từ cái thủy hải sản sống hay là đã chết rồi đó, nó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Ta thử hình dung một con gà đang nhặt những cái viên thóc ăn rồi kêu cục tác cục tác cục tác, hoặc con gà gái o o o với cái cục thịt gà trên cái dĩa. Nếu ta liên kết được cái đó thì cái việc ăn như vậy mình cảm thấy ớn lắm, mình đang giết một con gà, thì cái việc ăn mặn đó nó sẽ được giảm thiểu ở một mức độ tối đa. Lần đầu khi chúng tôi thuyết giảng tại San Jose đó, Hoa Kỳ, vào năm 2004 đó, thì luật sư rất quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam đã mời chúng tôi đến nhà thăm viếng. Hai ông bà có một đứa con khoảng 5-6 tuổi đó. Chúng tôi hỏi gia đình lý do làm sao ăn chay. Hai ông bà nói vì con bé này mà tôi ăn chay đó. Nó chơi thôi, chứ là tán dương nó. Hỏi sao mà vì nó mà hai anh chị ăn chay. Thì hôm bữa đến cái ngày giỗ của ông của tôi trong nhà, mẹ của nó đó mới ra cắt cổ con gà, cắt cổ con vịt. Hai con gà con vịt nó la hét giãy giụa rồi sau đó chết, máu của nó trở thành huyết để làm tiết canh. Con bé nó bỏ ăn 3 ngày. Mẹ nó hỏi, lúc đầu nó không trả lời, sau đó nó mới nói như thế này nè. Chờ có ba nó mới nói: mẹ của con ác độc lắm, mẹ con giết bạn con. Con gà con vịt nó xem là bạn của nó, mà giờ cắt cổ bạn của con nên con không chơi với mẹ nữa, con nghỉ chơi với mẹ. Thì từ đó ba má nó đã phát tâm ăn chay trường cùng với nó đó. Cái học thuyết Phật hiển nhân nó không có chỗ đứng vững, bởi vì đâu có vật nào muốn được sanh ra để làm thịt làm mồi cho con vật khác. Vì thực tế trong cái thế giới thiên nhiên này đó, cá lớn nuốt cá bé, vật lớn hơn nuốt vật nhỏ hơn. Thế giới loài người nghiêm cấm chuyện đó vì ý thức con người được phát triển. Cho nên lúc nào đó mà các loài động vật có thể nói ngôn ngữ mà con người hiểu được, thì cái việc mà bình đẳng về mạng sống với các loài động vật phải được thiết lập ở mức độ khá cao, ta phải tôn trọng. Như vậy chúng sẽ chết theo tiến trình tự nhiên của sanh già bệnh và chết. Như vậy chết do người ta cắt đứt mạng sống của nó bằng cách này hay bằng cách khác. Ta thử đặt ra một giả thiết: nếu đi vào trong rừng, ta gặp một con beo, sư tử, cọp, voi dữ hay là gấu, và nó nhe răng ra rước đuổi đến ta, lúc đó ta nói là vật dưỡng nhân, nó có tha mình không? Nó lõm mình liền và mình chết. Lúc đó mình có chấp nhận học thuyết là nhân dưỡng vật không? Nó đang ăn mình mà, mình không chấp nhận là nhân dưỡng vật đâu, nhưng mà mình vẫn là mồi của nó. Như vậy là trong vũ trụ này không có cái gì là vật ăn của cái gì cả. Vấn đề chỗ là không biết, không phát triển đạo đức, không thấy rõ được yếu tố tâm linh, không thấy quyền bình đẳng về sự sống, ta tước quyền sống của các con vật khác nhỏ bé hơn mình, rồi đưa Thượng Đế ra làm một bình phong để ta đi trên thói quen đó thôi. Rất may Thượng Đế không có thật. Nếu Thượng Đế có thật là Thượng Đế đã thưa kiện con người rồi, thì con người đã nhân danh Thượng Đế mà làm những cái chuyện hết sức là không đúng với các loài vật khác. Cách đây 4 tháng ở Ý đó có một cái vụ kiện khá sôi nổi, giật gân lắm. Các cái tích báo lớn đưa tin làm cho người ta phải chú ý. Một người đàn ông kiện Thượng Đế. Thì khi ra tòa đó, thì ông mới nói là Thượng Đế tạo ra rất nhiều bất công cho con người. Thứ nhất là con người có nhiều màu da, từ một cái gen di truyền đã bị thiệt thòi bất hạnh. Thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa. Theo kinh thánh cổ ước là do Thượng Đế tạo ra để trừng phạt con người. Như vậy Thượng Đế ác nhân quá, thất đức quá. Rồi bệnh dịch, chết chóc cũng do Thượng Đế tạo ra. Như vậy là Thượng Đế phải đền tội trước luật pháp và tòa án. Và cuối cùng thì tòa án xử là Thượng Đế miễn tội vì Thượng Đế không có mặt, không biết Thượng Đế ở đâu, là sao truy cứu. Và ông ta đã trả lời báo chí một cách rất là khôn ngoan rằng điều đó cho thấy là Thượng Đế chưa từng có. Nếu Thượng Đế có thì Thượng Đế phải xuống hầu tòa chứ, về những cái cáo buộc của người khác. Vì người ta nói là Thượng Đế là toàn năng, là có gì cũng làm được, tại sao không ngăn cản tòa không làm việc này? Thì nếu là toàn trí, tại sao không trả lời được những câu hỏi ông đặt ra? Thượng Đế là toàn bi, tại sao các con vật bị giết chết để phục vụ cho con người? Không có gì để giải quyết được hết. Cho nên ông cười kha khả, mặc dầu xử một mình thôi thì ông phải trả tiền tòa, ông không cảm thấy hoan hỷ thì không sao hết á. Vụ kiện Thượng Đế đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Thì muốn nói đó, Nếu Thượng Đế là có thật thì Thượng Đế cũng giống như bao nhiêu người khác đó. Thượng Đế cũng phải bị hầu tòa, bị luật pháp, và đặc biệt nữa là bị nhân quả nghiêm trị đó, nếu Thượng Đế bị sai lầm. Trở lại vấn đề học thuyết Phật dưỡng nhân, ta thấy nó không có cơ sở để đứng vững. Các cái tổ chức ở quốc tế đó, phát xuất từ phương Tây, đang vận động là chúng ta phải thương yêu loài vật, nó gọi là đạo đức của loài vật. Cho nên đến cái ngày mà tưởng niệm các loài vật đó, thì các nhân viên đó là mặc áo không khí để phản ứng cái tình trạng là lột da, thuộc da các loài vật để làm các cái trang sức phẩm, áo quần, ví bóp của phụ nữ. Làm như thế thì quá tàn ác. Cái công nghệ lấy da của con cá sấu đó để làm các cái vật trang sức này đó, là nó làm biết bao nhiêu con cá sấu bị chết, biết bao nhiêu con vật bị tuyệt chủng. Cho nên hội tổ chức đạo đức của động vật đã làm những cái việc rất là ấn tượng. Đến một lúc nào đó, chừng 100 năm nữa, những cái tiến triển của xã hội nó càng cao về phương diện ý thức và đạo đức đó, thì người ta trở thành là gần gũi với đạo Phật, và đặc biệt là đạo Phật Đại Thừa, lấy hạt giống từ bi bảo hộ các chúng sinh làm đầu. Mấu chốt câu hỏi đặt ra là làm thế nào để độ cho người anh như vậy? Rất là khó. Những cái thói quen được ký tạo trong đầu làm cho người ta rất khó nhổ lên. Kháng cự người đó cũng giống như mình dùng cái búa đập vào một cây đinh dính trong tường đó, càng đập nhiều chừng nào cây đinh càng lún rút sâu ta. Kháng cự về tôn giáo, kháng cự về tư tưởng, kháng cự về chính trị thường diễn ra theo công thức như vừa nêu. Thì tốt nhất ta không nên kháng cự, mà tìm những cách gián tiếp để giúp cho người anh mình hiểu ra rằng là làm như thế thì cái nghiệp quả phải cảm nhận thôi. Bây giờ thì có thể đến cái hội thực phẩm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh đó, để ta mượn lại những cái thước phim video đó. Đó là những cái phim ta làm về cái công nghệ ăn mặn đó. Ta phải giết con vật như thế nào, ta nuôi con vật là nhốt nó đứng, nó đau khổ, nó bệnh tật trên cơ thể nó rất là nhiều, tù túng. Ta có máy đo rồi khảo cứu chuẩn xác, rồi sau đó đưa vào cái công nghệ ăn uống, biết bao nhiêu cái dơ dái vi trùng đủ thứ trên đó. Nếu ta xem cái đó rồi ta sợ lắm, không dám ăn nhiều, nó giảm đi liền. Thì đem về nhà ta mở lên, giả bộ bị lãng tai, trước đó mình phải ra có giấy bác sĩ đó, nó bị lãng tai, nghe ai nói cái gì mình nói ớ gì đó, nó nói lại cho ta biết mình lãng, để mình mở video lên lớn lớn chút xíu. Thì nếu không nhìn thấy hình đó thì người ta cũng nghe được âm thanh. Chờ lúc nào mà có cái cầu anh đó trong nhà là mở mấy cái này lên nghe, có thể là anh ta sẽ ghét bỏ đi, không thèm dòm tới, nhưng mà từ từ sẽ thấm. Hoặc là ta lấy những cái quyển sách mà nói về giá trị của ăn chay, phân tích về cái tác hại của ăn mặn đó, do các bác sĩ, các nhà khoa học. Bây giờ sách như thế là phổ biến rất là nhiều. Tủ sách Đạo Phật ngày nay của chúng tôi là xuất bản 2 quyển của cư sĩ Tâm Diệu, lấy cái thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học, các bác học đó, tổng hợp lại viết thành một cuốn sách rất là căn bản. Đọc vào quyển sách như thế thì ta thấy rõ được cái tác hại của ăn mặn và lợi ích của ăn chay. Ta để mém kế bên cái bàn làm việc hay cái chỗ nào mà người anh thường tới lui á, thì có thể là khi có mặt mình ở nhà thì anh ta sẽ không đụng đến, không thèm đụng đến. Nhưng mà đến lúc nào đó thì như thế bị kích thích, mở ra đọc xem thử thì từ từ sẽ thấm vào. Còn bây giờ cái đó nó trở thành khẩu vị à, làm cho người ta cảm thấy khoái thích, mà bây giờ kêu người ta bỏ không đơn giản tí nào. Do đó ta phải đi con đường là mưa dầm thấm đất, từ từ thôi. Nôn nóng quá không có tác dụng. Và nếu sau khi đã nôn được hết mình rồi mà người đó không có một cái hướng chuyển biến gì hết á, thì cũng phải đành ngậm ngùi mà chấp nhận thôi, vì cái biệt kiệt của người đó là thế. Còn bổn phận làm em hay là người thân của cậu đó ở trong gia đình thì ta đã làm hết rồi. Cái sự thương mến để giúp cho người đó được vượt qua, nhưng nếu người đó không chịu nỗ lực vượt qua thì cũng đừng vì thế mà ta bị liên lụy khổ theo. Rất nhiều Phật tử khổ vì con, vì cháu, vì người thân. Nó không hiểu được điểm này đó thì không buông được cái khổ. Cứ làm hết trách nhiệm của mình đi, mình không có gì là sai nữa hết á. Còn người kia đi được thì tốt, không đi được thì nhân quả trừng trị người đó. Chứ mình không thể nào lãnh thế giùm, chịu đựng thế giùm, chuyện đó nhân quả không cho phép. Chắc là...